Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Lời chào thăm, nương trên Kinh Thánh, Gia Cơ chương 1 câu 1.
Gia Cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ, đạt cho 12 chi phái ở Tan Lạc, chúc bình an.
Câu gốc của bài học là Gia Cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ, đạt cho 12 chi phái ở Tan Lạc, chúc bình an. Gia Cơ chương 1 câu 1. Câu hỏi suy ngẫm: ai là trước giả của thư Gia Cơ? Thơ này viết cho ai và với mục đích làm gì? Chúng ta học được điều gì từ lời chào thăm này? Kính thưa quý vị, thư Gia Cơ được mở đầu bằng lời chào thăm của người có tên là Gia Cơ. Trong Tân Ước có bốn người cùng tên này. Người thứ nhất là sứ đồ Gia Cơ, anh sứ đồ Giăng, tử đạo vào năm 44 sau Chúa, theo Công Vụ chương 12 câu 2. Người thứ hai là sứ đồ Gia Cơ, con ông A-phê, theo Ma-thi-ơ chương 10 câu 3. Người thứ ba là ông Gia Cơ, cha của sứ đồ Giu-đe, theo Luca chương 6 câu 16. Người thứ tư là ông Gia Cơ, em Chúa Giê-xu, ban đầu vốn không tin Chúa, nhưng được thay đổi hoàn toàn sau khi gặp Chúa phục sinh, và về sau là người lãnh đạo hội thánh Jerusalem, theo Mác chương 6 câu 3, Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 7, Galati chương 2 câu 9. Dựa vào sự dạy dỗ trong thư cũng như từ truyền thống hội thánh, chúng ta có thể khẳng định chính ông Gia Cơ em Chúa là trước giả của thư Gia Cơ trong Tân Ước. Ông Gia Cơ không khoe khoang mình là em Chúa Giê-xu hay là người lãnh đạo. Thay vào đó, ông khiêm nhường bày tỏ mình là tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ. Từ tôi tớ chỉ về nô lệ, tôi mọi, không có quyền, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ. Ông Gia Cơ nhận biết chính Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ là chủ tể cuộc đời mình. Tất cả chúng ta đều là tôi tớ Chúa, được phục vụ Chúa chính là vinh hạnh và lẽ sống của mỗi người. Thư được gửi đến cho 12 chi phái ở Tan Lạc. Cụm từ này được dùng để chỉ những người Do Thái không sống ở vùng đất hứa Chúa ban cho tổ phụ họ. Cuộc sống nơi đất khách quê người vốn đã đầy dẫy thách thức, riêng với những người Do Thái tin Chúa Giêsu lại càng khó khăn hơn vì họ bị chính những đồng hương khước từ. Qua bức thư này, ông Gia Cơ muốn khích lệ những tín hữu đang sống Tan Lạc cứ vững vàng trong đức tin, bình an trong Chúa, đồng thời cũng hướng dẫn họ cách sống, bày tỏ đức tin giữa những thử thách. Dù là một lời giới thiệu ngắn gọn, lời chào thăm đơn giản, nhưng câu mở đầu thư Gia Cơ đem đến nhiều sự khích lệ và an ủi cho con dân Chúa. Giống như ông Gia Cơ, chúng ta cũng đã từng vô tín sống cuộc đời của riêng mình, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, chúng ta đã gặp Ngài và tin nhận Ngài. Sống đức tin dưới cuộc đời này không hề dễ dàng. Dù vậy, chúng ta biết rằng điều quý trọng hơn hết chính là đức tin, là mối liên hệ với Chúa Giêsu, là được có Ngài làm chủ đời sống, được làm tôi tớ Chúa. Nguyện mỗi cuộc đời chúng ta khi đã gặp Chúa sẽ quyết sống cho Chúa, trở nên những tôi trai tớ gái hết lòng phục vụ Ngài. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, giữa thế gian này, con tạ ơn Chúa vì dù phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng bởi đức tin nơi Ngài, con có sự bình an và vui mừng. Xin giúp con luôn nhận biết quyền tế trị của Chúa để cứ bền lòng tin cậy và tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Ngài như một tôi tớ trung tín. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã gặp Chúa như thế nào và đang bày tỏ mình là tôi tớ Chúa ra sao? Đối diện thử thách thế gian, đức tin trong Chúa bình an vui mừng, một đời theo Chúa tận trung, bền lòng phục sự đến chung kết đời.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.